do đó cho nên tâm thức luôn luôn nó đòi hỏi nó phải có một cái gì đó cho nó tựa vô, cho nó bám vào. Thì một tâm thức như vậy ở trong đạo Phật nói là nó không có thể giác ngộ được. Cũng như nếu một đứa nhỏ nó cứ tựa vào cha mẹ hoài để nó đi thì nó sẽ không có tự đi lấy được, tức là nó không có lớn được. Đó cho nên khi nào mà nó tự nó đi được thì lúc bây giờ nó mới là thành công. Thì tu học cũng vậy, khi nào mà tâm của mình mà thấy ra vô tướng, không có chấp tướng nữa, thì lúc đó tâm của mình có thể thành công, tức là tâm mình sẽ giác ngộ, sẽ thấy ra chân lý. Lúc đó tâm mình tự giác, bình thường thì phải đương. Thì ra chính vậy ở đây mới có câu hỏi là Di Đà tịnh độ bao gồm cả những tất cả căn cơ từ trên xuống dưới, bất kể phàm hay thánh đều được vãng sinh. Sau này chưa rõ là khi tu á thì tu vô tướng mới được vãng sinh, hay phàm phu tu hữu tướng cũng được vãng sinh. Vì phàm như mình tu bao giờ cũng phải có tướng hết á, tâm mình nó phải có pháp, phải có Phật, phải có ý nghĩa, phải có cảnh để tâm mình mới tu. Thì tâm của người phàm phu tu là dựa vào tướng, cho nên đây gọi là tu hữu tướng, cũng là có tướng. Còn người các bậc thánh tu vô tướng, tức là không dựa vô tướng. Thì nếu mà không dựa vào tướng thì đó là có thể đến mức độ giác, thì mình có thể vãng sinh. Thế ngày nay tu hữu tướng, tức là coi như ý nghĩa là mình có thể còn phân biệt, còn chấp bám, thì có được vãng sinh không? Thì tổ Đạo Sước trả lời: người phàm trí huệ cạn cợt, nhưng phần nhiều phải y theo tướng mà cầu sinh. Trí huệ cạn cợt cho nên không có thấy được vô tướng, không thấy được tính không, nên phải y theo tướng mà cầu sinh, chắc chắn cũng được vãng sinh. Song do thiện, tức là các cái điều thiện y theo tướng, thì lực vốn nhỏ ít so với lực thiện dựa trên vô tướng, nên chỉ sinh vào tướng độ, tức chỉ thấy báo hóa Phật mà thôi. Bây giờ quan điểm của Tổ Đạo Sước này là chúng ta người phàm tu thì phải có Phật, có mình có Phật, Phật khác với mình khác với Phật. Khi mà có ta, tức là có một cái tướng ta, có Phật là có cái tướng Phật, tâm của mình ấy, nó phải có tướng như vậy ấy, nó mới ra cái nghĩa là tu. Chứ bây giờ nói tôi không có, Phật không có, thì tâm của mình nó lạc lõng, nó tái ngã liệt, nó không có đứng vững được nữa. Thế nên tính đó nó là người phàm của mình là tu là cần phải có như vậy. Cần có như vậy thì ở đây tổ nói là như vậy cái lực, cái thiện lực của mình nó nhỏ. Thành ra mình cứ nghe trong Kinh Kim Cương nói là bây giờ có người nào bố thí á, mà đem hết cái số mà của báu đem ra bố thí nó đầy khắp vũ trụ này, bố thí cho vô lượng các bậc thánh, các người nghèo khổ, công đức nó cũng không có thể nào rất là nhiều, nhưng mà không thể so được với công đức của một người mà thấy ra chân lý của kinh, tức là người thấy ra chứng không. Tức là cái công đức hữu tướng không bao giờ nó so được với công đức vô tướng hết á. Cho nên là đây Tổ Đạo Sước cũng nói là nó nhỏ ít đây thực ra nó rất nhiều, nhưng mà nhỏ ít là so với lại cái vô tướng á. Nhưng nên chỉ sinh vào tướng độ, thấy được báo hóa Phật. Đây là cái vấn đề mà tiến tu ở trong Phật Pháp nữa. Mình tu cho đến bao giờ mới ngưng? Một người Phật tử mà đi theo con đường đạo Phật, cho đến bao giờ mình thấy là pháp thân á, tức là mình có trí huệ rồi tạo công đức đủ thứ hết á, pháp Bồ Đề Tâm, mà trí huệ của mình bao giờ cho nó hoàn toàn trong sáng, nó thấy ra được pháp thân. Còn mình khi mà chưa đến mức đó thì mình có thấy Phật, chỉ thấy được báo Phật, báo thân Phật, hay là hóa thân Phật thôi. Như theo như đại thừa nhìn á, là Thích Ca Mâu Ni Phật nó là hóa thân Phật, và chúng ta chỉ mới gặp được hóa thân Phật thôi. Còn một vị Phật nó bao giờ cũng có ba thân: pháp thân, báo thân, hóa thân. Chúng ta không đủ trí huệ để thấy là pháp thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta cũng chưa đủ trí huệ để thấy là được báo thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta mới thấy được hóa thân của Ngài có tên là Thích Ca Mâu Ni. Đó là cái quan điểm trong đại thừa đó. Bao giờ giác ngộ là phải cho đến mức là thấy là được pháp thân. Pháp thân không thấy được, nhưng mà chúng ta có nghe được, thành ra mới nói Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật nói trí huệ thì mình không có thấy trí huệ là gì hết á, mình nghe danh từ trí huệ. Đức Phật giải thích cái pháp thân nó ra thành nghĩa, mình chỉ hiểu được qua cái ý căn của mình, hiểu được cái nghĩa, mà mình không có nhìn thấy được cái pháp thân. Thành ra chính vậy mà chúng ta cái nghĩa pháp thân nó mới trở thành là các pháp giải thoát, niết bàn, trí huệ, công đức, nó thành những ý nghĩa của pháp đó. Và dần là đó thì kinh điển giấy mực mà nói về pháp của Phật đó, cũng trở thành pháp thân. Rồi chỗ mà phòng thờ, bàn thờ, nơi mà mình cất giữ kinh này nọ gì đó, chỗ cái bàn thờ mình thờ Phật đó, nó cũng là trở thành pháp thân. Tượng, cái tượng Phật bằng gỗ, bằng đồng đó, mà khi làm thành hình dáng Phật rồi đó, thì cái gỗ, cái đồng đó nó cũng trở thành pháp thân. Thì cái pháp thân đó là mình chỉ có thấy, thấy qua nghĩa và thấy qua hình chữ, thấy qua hình tướng, chứ mình không có thấy cái pháp thân thực sự của Đức Phật. Báo thân mình chưa thấy nữa. Ai là người thấy được báo thân của Phật? Đó là các Bồ Tát từ sơ địa trở lên người địa. Ví dụ như Quan Thế Âm Bồ Tát này, nó mới thấy được pháp thân của Phật. Cái vị Phật mà thuyết pháp cho Quan Thế Âm Bồ Tát đó là pháp thân Phật hoặc là báo thân Phật. Cái vị Phật mà Văn Thù Bồ Tát, Thủ Hiền Bồ Tát này, nó luôn theo để học đó, đó là pháp thân hoặc là báo thân. Còn chúng ta đó thì chỉ thấy được hóa thân thôi, bởi vì trí huệ mình chưa mở ra. Nay vấn đề bán trên ở đây được nói cho chúng ta nghe đi sâu như vậy. Sau khi nói như vậy rồi thì Tổ Đạo Sư trích dẫn kinh Quán Phật Tam Muội Kinh trong phẩm Bồ Tát Bổn Hành Phẩm. Phần này nói về Ngài Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tức là cái vị hình tướng ở bên phía bên tay phải của mình trên bàn thờ đó, cầm cái kiếm, lưỡi kiếm tượng trưng cái trí huệ. Chúng ta xưa nay nghe nói Ngài Văn Thù là bậc đại trí huệ. Ngài Văn Thù này biết bao nhiêu vị Phật á, khi mà chưa thành Phật đó, đều học theo Ngài Văn Thù đó mà phát tâm giác ngộ. Thành ra Ngài Văn Thù thường được người ta nói là thất Phật chi sư, tức là thầy của bảy đời Phật. Thường thường đó, thực ra Ngài Văn Thù là thầy của rất nhiều vị Phật, mà có thể nói là khi chưa thành Phật đó, thầy của rất nhiều vị Phật. Như các vị Bồ Tát đó đã thành Phật là nhờ học theo Ngài Văn Thù. Như người ta, mình thường thường mình thờ thì mình thờ các Phật quá khứ, mình thờ từ Ngài Tỳ Bà Thi Phật trở lại cho đến Phật Thích Ca là bảy vị Phật. Nếu đi xa quá thì nó quá nhiều, nó bảy vị Phật như vậy. Đều học theo Ngài Văn Thù mà phát tâm thành Phật, phát cái trí huệ thành Phật. Cho nên Ngài Văn Thù mới được gọi là thất Phật chi sư. Nghe như vậy thì chúng ta nghĩ là chắc Ngài Văn Thù này chắc nhìn oai nghi, nhìn con em đạo mạo lớn tuổi nọ, nhưng không phải. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát này cái tên của ngài nó nói lên cái vấn đề tướng đẹp của ngài. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nhiều khi người ta dịch nghĩa là diệu cát tường, vi diệu đức. Diệu là đẹp, vi diệu cát tường là lành, đức là đức tướng. Văn Thù Sư Lợi này tướng rất đẹp mà rất là trẻ. Vì cái chữ mà văn thù nó có nghĩa là trẻ mãi không già, tuổi xuân xanh trẻ mãi không già, đó là ước mơ của biết bao nhiêu người. Nhất là người thời buổi ngày nay, phải không? Thời buổi ngày nay mà 50 tuổi rồi mà cũng còn nói là tôi mới có 50 tuổi thôi. Thành ra vậy đó, thành ra có bài cũ 90 tuổi chết, mấy người khác mà mới có 90 tuổi mà chết rồi, tội nghiệp. Nay ai cũng muốn sống hoài trẻ mãi, nhưng mà ngài Văn Thù là tượng trưng cho cái trí huệ, thế là không bao giờ bị diệt, không bao giờ già, cái trí huệ luôn luôn trong sáng, phá tan tất cả những cái sinh lão bệnh tử này nọ. Thành ra đó là ngài Văn Thù. Thì ngài Văn Thù này tại sao mà hồi xưa thì thông thường các Bồ Tát ở trong đạo Phật nó không phải là tự nhiên là những vị thần linh tự nhiên của trời đất, mà đều là những hữu tình tu tập pháp môn này pháp môn kia đó, có những nhân duyên này nọ mà trở thành các đại Bồ Tát như vậy. Thì ở trong này á, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trong kinh Quán Thật Tam Muội bắt với Phật rằng: con nhớ đến vô lượng vô số kiếp trong quá khứ, khi còn là một phàm phu, thuở ấy có một vị Phật hiệu là Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai. Khi Phật ấy xuất hiện thì cũng giống như cái thời hiện giờ, Phật cũng cao lớn, thân màu vàng kim, nói pháp về ba thừa giống y như bổn sư bây giờ đây, Thích Ca Phật. Thuở ấy nước nọ có một vị đại trưởng giả tên là Nhất Thiết Thí. Trưởng giả có người con tên là Giới Hộ. Thì khi còn ở trong thai mẹ, bà mẹ do kính tin Tam Bảo nên đã thọ tăng quy y trước cho con mình. Đến khi mà Giới Hộ sinh ra đời đến năm 8 tuổi thì cha mẹ mới thỉnh Phật về nhà cúng dường. Lúc đó đứa bé 8 tuổi đã thấy Phật. Khi làm lễ Phật xong, tâm hết sức cung kính, nhìn thấy tướng đẹp của Phật đó, thì mắt không rời, cứ nhìn mãi. Thì do một lần chiêm ngưỡng tướng đẹp của Phật như thế mà giảm bớt trăm vạn ức Nagotha kiếp tội sinh tử, mà từ cái đời đó trở đi đó, luôn luôn sinh về tịnh độ. Thế ông Giới Hộ này nó thấy tướng Phật, chiêm ngưỡng cái tướng đẹp của Phật, không có quán vô tướng gì hết đó, là một đứa nhỏ bình thường, đứa nhỏ phàm thôi, quán cái tướng đẹp của Phật mà sau đó trở đi luôn luôn sinh về tịnh độ. Nhưng vì nhờ sinh về tịnh độ cho nên gặp được chư Phật nhiều bằng trăm ức Na Do Tha lần số cát sông Hằng. Một lần số cát sông Hằng đã nhiều rồi, bây giờ trăm ức ba lần đó, thì biết nhiều như thế nào. Tức là đời nào sinh ra cũng gặp Phật hết đó. Và các thế tôn này cũng luôn luôn dùng tướng đẹp của mình để độ phát chúng sinh. Đứa bé thuở ấy thân cận hầu hạ từng vị Phật một, không hề bỏ lỡ lễ bái cúng dường, chắp tay ngắm Phật, chiêm ngưỡng Phật, tức là luôn luôn tu theo hữu tướng. Cái tu của ngài Văn Thù Sư Lợi ấy, đây cho mình thấy như vậy. Tức là nhân duyên đó nên lại được gặp trăm vạn lần vô số chư Phật nữa. Các chư Phật này cũng dùng sắc thân tướng đẹp để hóa độ chúng sinh. Từ đó trở đi, sau khi nên gặp rất nhiều Phật như vậy rồi đó, liền đắc được trăm ngàn ức môn niệm Phật tam muội, phải đắc được vô số môn Đà La Ni. Đà La Ni là nói cho Phật pháp, tất cả pháp môn. Đắc được các pháp như thế rồi, chư Phật mới hiện ra trước mặt một thuyết pháp vô tướng cho nghe. đây cho mình thấy là trải qua tu bao nhiêu kiếp thủ tướng như vậy á, rồi lúc bây giờ mới thâm nhập vào vô tướng. Trong khoảng khi mà nghe về pháp môn vô tướng này, nó chỉ trong chốc lát liền bắt được Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Đứa bé khi ấy chỉ do có thọ tang quy, một phen lạy Phật, mê ngắm thân Phật, tâm không mỏi mệt, mà do nhân duyên ấy gặp vô số Phật, thì huống gì là có ai mà gom hết tất cả tâm niệm của mình, quán sát kỹ càng, chiêm ngưỡng sắc thân của Phật. Rồi Văn Thù Sư Lợi kết luận, đứa bé giới hộ thuở ấy nào phải ai khác, chính là thân con vậy. Thế Tôn mới ca ngợi Ngài Văn Thù rằng, lành thay lành thay, ông có một lần lễ Phật mà được gặp vô số chư Phật, huống gì các đệ tử thân yêu trong tương lai của ta ở tại Na Uy chăm chỉ quán Phật, chăm chỉ niệm Phật. Trời ơi, Phật nói hay quá. Rồi Phật còn nói Ngài A Nan, ông hãy ghi nhớ đến lời của Văn Thù mà tuyên cáo khắp hết cho đại chúng và chúng sinh đời vị lai. Nếu có ai lạy Phật, nếu có ai niệm Phật, nếu có ai quán Phật, phải biết là các người ấy ngang bằng với Văn Thù Sư Lợi, không hề sai khác. Khi xả thân sinh đời khác, các Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi sẽ làm đại thiện trí thức của họ. Thế là chúng ta mới thấy là cái bậc mà tu đệ nhất vô tướng, đệ nhất trí huệ Văn Thù Sư Lợi là Ngài vào pháp môn vô tướng nó bằng hữu tướng. Ngài là người quán Phật, quán tướng đại của Phật mạnh mẽ nhất. Thế là cho chúng ta thấy như vậy đó, là cái liên hệ giữa hữu tướng với vô tướng, mà mình đừng có vội vã mà cứ nghe tù cái là mình bảo chấp tướng, chấp tướng. Và mình biết rằng là nếu mà mình nhiều kiếp á, mình quán tướng Phật như vậy á, thì đến một kiếp nào đó mà mình nghe về pháp vô tướng, nghe xong cái giác ngộ liền. Còn mà chưa từng quán chiêm ngưỡng tướng đẹp của Phật, chưa từng lễ lạy Phật á, mà càng nghe vô tướng á, thì nó càng trở thành vô lễ. Đi ngân ngang trước mặt tượng Phật, đi ngân ngang ai bảo sẽ đi kỳ, bảo chấp tướng. Thành ra chính vậy mà chúng ta phải hiểu là đã chưa từng mà tu hữu tướng thì đừng có mong nhập vào vô tướng. Thành ra đây cho thấy như vậy, mà đến khi mà Ngài nghe thuyết pháp về vô tướng là chỉ một trong một khoảng chốc lát thôi là bắt được Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội liền. Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là một tam muội rất là, tam muội là gì, là thiền định. Cái thiền định này rất là mạnh mẽ. Cái chữ Thủ Lăng Nghiêm nó có nghĩa là dũng kiện, có nghĩa là mạnh mẽ, dũng mãnh. Cái này thuộc về tam muội của Bồ Tát. Người nào mà tắt được cái tam muội này là thâm nhập vào tất cả cõi ma là ma cũng phải chạy hết. Thành ra Ngài Văn Thù đã có lần đó làm cho ma vương điên đảo. Bắt từ Văn Thù hiển hiện nhập vào Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội này, nhập vào vô tướng Tam Muội, ma vương thấy bao nhiêu cung điện mỹ nữ của mình thì mất tiêu hết trơn. Ma vương sầu não, thở than, lo âu sợ hãi. Thế ra các Bồ Tát mà đạt được những cái Tam Muội mà bằng trí huệ của đại thừa này, nó thì dũng mãnh đi lắm. Đi xuyên qua tất cả những cái chướng ngại, vào tận địa ngục ngạ quỷ súc sinh gì đều dũng mãnh, không hề sợ hãi, để mà hành những cái nghiệp của chúng sinh mà độ sinh. Nó kêu là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Thì như vậy đó, cho mình thấy cái sự tích của Phật, của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Ngài Văn Thù Sư Lợi như vậy là do quán tướng hào của Đức Phật, nên giờ đây chúng ta lên đàn thờ lễ lạy này, nó tha hồ quán tướng đẹp. tướng hào này mình dựa vào đây mình quán bạch gấp triệu triệu lần các pho tượng mà chúng ta thấy ở đây, thì tất cả mấy cái đó đều là tu hữu tướng đó. Ồ, Đàng Xước mới kết luận theo đạo kinh này bằng chứng thời thấy rõ tịnh độ gồm luôn cả việc vãng sinh thuộc tướng độ của phàm phu hữu tướng, điều này không còn nghi gì nữa. Tức là ngài Văn Thù sinh về tịnh độ gặp Phật, bây giờ mình sinh về tịnh độ gặp Phật mình cũng là gặp theo tướng. Mà khi mà đến mức độ không phải vào đến vô tướng là xong rồi thôi, khi mình vào vô tướng có trí huệ rồi mình lại trở lại hữu tướng nữa, bởi vì độ chúng sinh chúng ta lại trở lại cái tướng. Và trong cái hữu tướng độ sinh đó nó mới thành tựu tất cả cái đại từ đại bi đại nguyện, nó mới thành tựu tất cả trí huệ phương tiện độ sinh ra sao. Còn nếu mà nhập vào vô tướng mà trụ luôn trong vô tướng thì tất cả các pháp tịch diệt hết, không có giác ngộ, cũng có đại bi, cũng có đại nguyện, nó thành được niết bàn, cũng có trí huệ phương tiện thiện xảo, cũng có thần thông, cũng có hóa thân pháp thân báo thân gì hết á, tịch diệt luôn thành niết bàn. Các Bồ Tát không chịu trụ ở trong niết bàn như vậy, các Bồ Tát trở lại với hữu tướng để gặp gỡ chúng sinh và độ sinh, và trong đó thành tựu tất cả công đức của một vị Phật. Còn nếu biết vô tướng tuy lìa khỏi niệm, khi mà tu hành mình phải đừng có niệm đến tướng nào hết, cái tâm của mình nó đừng có chấp vào một cái tướng nào, tức là đừng niệm, đừng nhớ, đừng nghĩ đến một cái tướng nào hết, song vẫn ở trong duyên mà cầu sinh thì phần nhiều đều là hàng thượng phẩm sinh. Ở đây tổ trước nói vậy đó, tức là thường thường sinh về cực lạc thế giới có 9 tầng bậc, cái bậc cao nhất kêu là thượng phẩm, 3 cái bậc cao nhất đó. Thì những vị nào mà thấy được vô tướng mà vẫn cầu sinh, thường thường những người mà người ta chấp vào vô tướng mà mình nói là cầu một cái, người ta nghĩ là mình chấp tướng đó. Nhưng mà đây là nếu mà thấy vô tướng mà vẫn cầu sinh thì sẽ sinh vào hàng thượng phẩm. Thành ra những cái vấn đề này mình phải học về Phật Pháp nhiều lắm. Còn nhiều khi mình không học Phật Pháp nhiều lắm, mình nghe nói thôi, mình không chú ý kỹ thì mình không hiểu, đôi khi mình thấy nó lẫn lộn, lẫn loạn. Cái này nó thuộc về Phật Pháp. Phật Pháp đó là khi mà mình muốn thấy được chân lý, cái chân lý thật sự tất cả đều không thật có. Mình muốn thấy là cái không đó, cái không thật có đó, mình phải phát một cái tâm trí huệ. Cái tâm trí huệ đó phải được cái Phật Pháp huấn luyện, mình phải nghĩ như thế nào. Tại vì trong cái tâm thức của mình luôn luôn mình thấy là có, mình thấy có, mà cái có nó dựa vào tướng. Mình bảo chứ tôi thấy cuộc đời này nó có, là tại sao mắt tôi thấy bàn thì ghế thì mặt đất, bàn tướng, ghế là tướng, mặt đất là tướng. Tai tôi nghe các âm thanh nó là các tướng, to, nhỏ, lớn, bé, dễ ưa, nghe dễ giận, đều là tướng hết. Cái đó gọi là tướng của âm thanh. Do các tướng như vậy cho nên cái tâm mình nó thấy có. Cái ái của mình nó phát sinh cũng là dựa vào tướng mà nó phát sinh. Cho nên một khi mà mình muốn thấy cái trí huệ vô tướng mà mình không diệt được cái ái, mình không kiềm chế được cái ái á, cái ái nó không cho phép mình thấy. Thành ra mình muốn phát triển cái trí huệ đó thì một mặt mình lại phải quán cái ái, và mình phải rìa cái ái. Một mặt mình phải đừng có tác ý, đừng có niệm tưởng bất cứ cái tướng nào. Từ từ cái tâm thức của mình nó mới sáng tỏ ra, nó mới kêu là trí huệ, nó mới thấy là vô tướng. Thành ra tu cái trí huệ đó là cũng công phu công trình lắm. Nên Thiếu Lâm Tự mà khổ tu bao nhiêu năm cũng không đắc nổi vô tướng đâu. Có biết gì tánh độ thì có thôi, chứ chưa đắc, không chắc gì đắc nổi vô tướng hết á. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy là tu tập tại sao cần phải nhiều mặt lắm. Mà sở dĩ mà mình không kèm được cái tâm ái của mình á, bởi vì mình không có nghe kỹ cái pháp của Phật, mình không có tuân theo cái giới hạn của Phật, cho nên đôi khi Đức Phật phải nói giới luật ra. Thế ra mình thấy tất cả những cái kỷ luật đó là nó tôi luyện con người mình. Đức Phật nói ra mình không nên làm điều này, mình không nên làm điều kia. Mình hỏi Đức Phật tại sao lại không nên sát sinh? Nếu nói trong đạo Phật sẽ trả lời cho mình vấn đề luân hồi nhân quả. Mình có muốn khổ không? Nếu mình không muốn khổ thì mình đừng có sát sinh. Sát sinh là một cái nhân đưa đến khổ đau. Đó là một cách trả lời trong đạo Phật. Đạo Phật tất cả lý luận ở trong đạo Phật dựa ở trên cái chỗ khổ và sướng. Cái gì mà mình lý luận mà nó đưa lại khổ đau á, thì cái đó mình không nên làm. Cái gì mà theo sự lý luận mà nó đưa lại an lạc á, thì cái đó mình nên làm. Đạo Phật dựa trên lý luận đấy. Đó là một cái cách trả lời của mình. Cái thứ hai là trả lời theo cái lối mình muốn gì, mình cái mục tiêu mình muốn gì. Nếu mà mình muốn thâm nhập vào đạo á, mà mình không giữ giới á, mình không nhập vào đạo được. Tại vì khi mình tạo ra một chuyện ác á, cái chuyện ác đó nó sẽ quấy rầy mình. Nó là một cái nhân nó quấy rầy mình từ trong tâm thức ra đến bên ngoài, mà nó không để cho mình có thời gian để tu đạo nữa. Thành ra do vì mình muốn thấy là chân lý, cho nên mình phải giữ giới. Trong đạo Phật một lý luận vậy. Nếu mà các em nhỏ nó hỏi tại sao thì trong đạo Phật trả lời như vậy. Đạo Phật không bao giờ trả lời theo nghĩa mà sẽ hỏi lại là mình muốn gì. Nếu mình không muốn như vậy nữa thì khỏi hỏi tại sao, cứ việc phát sinh. Nếu mình không muốn vào đạo, nếu mình cũng đi nhân quả, cứ việc đi sát sinh. Nếu mình đã tin mình là không muốn khổ, nếu mình đã muốn thế nào thì nó phải như vậy. Là vấn đề trong đạo Phật cho thấy mà thực ra cái trí huệ mà là cái mục tiêu đạo Phật đưa đến, nhưng tại sao mà có rất nhiều cái mình phải tu, phải học, phải gì nữa. Mà mình muốn trì giới, mình muốn mày nó cho nó vững thì mình phải gần gũi Phật chứ. Mà muốn gần gũi Phật thì phải có tướng chứ. Đấy là chính vì vậy, cho nên nếu mà mình theo đạo Phật tu mà không bao giờ mình nắm tượng Phật, không bao giờ mình hành lễ Phật hết, mình tu không vào. Mình dù mình có biết rõ nguyên tắc như thế nào chăng nữa, mình có đủ cái năng lực, không đủ cái năng lực để mà tự lại với các phiền não. Một người lơ là với đạo Phật, mang danh Phật tử mà lơ là với đạo Phật đến mấy chăng nữa, tự nhiên trong nhà ví dụ có người con mình xuất ra đi tu một cái, tự nhiên mình có không đến chùa, mình cũng có một cái gần gũi và mạnh mẽ với chùa, tại vì mình có một người thân xuất ra. Thế ra cái đó là cái định luật của nhân quả, nhân duyên. Thế ra hễ mình gần Phật đó, thì tự nhiên tâm đạo của mình nó mạnh. Và hễ mình không gần Phật đó, thì mình có biết rõ Phật pháp gì chăng nữa, mình cũng có một cái đạo lực gì để mà tu hết. Thành ra chính vậy mà chúng ta muốn mạnh mẽ trên cái đường hướng về đạo, muốn phát triển tất cả những cái tâm hướng của đạo, ý hướng của đạo, năng lực của đạo thì chúng ta phải gần Phật. Mà gần đó thì cái gì làm cho mình gần? Phần nhiều là cái đẹp. Thành ra mình phải có tượng Phật cho đẹp. Tự nhiên gần. Nhiều khi tượng Phật đẹp quá, mình đi ngang lơ cũng được. Gì nữa, mình thấy cái gì đẹp có lơ được không? Hỏi mấy anh vậy đó. Thì là chính vậy đó mà chúng ta mới thấy mà Ngài Văn Thù Sư Lợi thì nó là do cái tướng hào của Đức Phật đó, mà mới trở thành một bậc đại trí huệ như vậy. Do đó nên chúng ta không có cần gì phải nghi ngờ lý luận gì nhiều nữa. Chúng ta thấy là học hành tu hành gì thì cũng từng bước chứ. thì trong vào trong đạo cũng vậy, nó phải có từng bước đi chứ. Tự nhiên giờ không lẽ cứ đi học đến nhà trường thế là tự nhiên cái ai cũng bảo chứ học ABC, học ABC gì, tiến sĩ này. Rồi một cái đứa nhỏ nào bố mẹ nó đem nó đến trường nó bảo con học tiến sĩ thôi à. Cái đời sống này nó, cái nguyên lý của nó như vậy, tạo cũng vậy thôi. Thế tại sao mình là người phàm mà mình cứ đòi tu vô tướng cái này nọ? Có nhiều vì mà Đức Phật ngồi thiền thành Phật. Phật ngồi thiền thành Phật, nhưng mà Đức Phật cũng như khi mình gặp cái lúc mà Ngài Văn Thù Sư Lợi mà nghe nói về vô tướng mà giác ngộ liền đó. Thế mình bảo phải nghe vô tướng liền. Mà mình không biết đâu là Ngài đã bao nhiêu kiếp gặp Phật, bao nhiêu kiếp phục sự, bành lễ. Mình quên nó đi. Mình biết Đức Phật tu bao nhiêu kiếp, không có ngồi. Đó. Rồi đến khi ngồi mới thành đạo. Thành ra mới nói đến lúc ngồi đạo tràng. Nói như vậy, tức là còn bao nhiêu cái phải làm. Mình phát nguyện cho đến lúc ngồi đạo tràng, tức là mình phát nguyện cái thời gian rất dài. Chứ bây giờ những ai bảo Đức Phật ngồi thiền thành đạo, bây giờ chấp hết những người đó đến dưới gốc cây Bồ Đề ngồi xem có thành đạo không. Nếu nó ngồi 7 năm chứ không phải là 7 tuần lễ xem có thành đạo không. Đấy, chúng ta phải hiểu như vậy. Thì như vậy là Tổ Đạo Sư đã trích kinh ra cho chúng ta thấy. Để cho mình biết là vấn đề mà thường người ta nói, người ta cứ nghĩ là tu tịnh độ là hữu tướng này nọ. Phật và Bồ Tát, ở đây Ngài có nói thêm một chút về Phật Pháp. Tại sao mình phải quán về tướng, mình tu và tướng rồi mình mới đi đến vô tướng. Phật và Bồ Tát có đến hai loại pháp thân, một là pháp tính pháp thân, hai là phương tiện pháp thân. Pháp tính tức là thể tính, tức là bản thể đó. Nó từ pháp tính pháp thân mà sinh ra phương tiện pháp thân, lại từ phương tiện pháp thân mà hiện ra pháp tính pháp thân. Tức là pháp tính không ai thấy được pháp tính vốn vô tướng. Con mắt mà không phải con mắt huệ là không có thấy ra được. Cho nên bây giờ muốn thấy ra thì phải cần có phương tiện. Cái phương tiện đó nó từ pháp tính mà ra, nhưng mà nhờ cái phương tiện đó mình lại thấy ra cái pháp tính. Hai loại pháp thân này khác nhau mà không phân ra làm hai được. Là một mà vẫn không phải là đồng nhất. Cho nên mình tu mà mình quán tưởng về tất cả các cái cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của tịnh độ, tức là hữu tướng. Tu hữu tướng như vậy là tu quán rộng. Khi mình quán như vậy rồi, mình mới vào trong một tướng duy nhất thôi là thanh tịnh pháp. Đó là thuộc về vô tướng đó, là pháp thân vô vi. Pháp thân này chính là pháp thân vô tướng vậy. Do pháp thân vô tướng mà từ đó hiện ra tất cả các tướng là phương tiện đó. Cho nên mình phải hiểu là tướng tức vô tướng. Đây là cái lý này mới là cao nhất. Cái lý mà vô tướng đó, đối với Đại Thừa nó chưa có cao đâu, chưa phải là chỗ nhất đâu. Mà chỗ nhất đó là tướng tức là vô tướng, vô tướng tức là tướng. Chỗ đó mới là chỗ mà nhức đầu nhất. Cho nên Tổ Đạo Sư mới nói mà, khi mà biết được thật tướng như vậy các Bồ Tát đó, cho nên Bồ Tát biết được thật tướng không có tướng, mà từ không có tướng đó, đó mà thấy ra tất cả các tướng chỉ như là hư huyễn hư vọng. Đó là cái các tướng của chúng sinh. Như mình ở đây này, mình thấy bàn, thấy ghế, thấy các học viên ngồi, thấy tất cả mấy cái tướng này thực ra nó không thật có. Trong đạo Phật nói nó là do nghiệp hư vọng hư huyễn của mình á, mà tạo ra. Nhưng mà chính mấy cái tướng hư vọng hư huyễn này, bản thể của nó là tính không. bản thể của nó là pháp thân, nhưng mà mình chưa có thấy là được, mình chưa có trí huệ để thấy là được. Các Bồ Tát nhìn thấy ra thực tướng là tính không, thực là vô tướng. Từ vô tướng đó mà chúng sinh phát tạo nghiệp, nó tạo ra tất cả các tướng. Các tướng như vậy là tướng hư vọng, là tướng như huyễn. Bồ Tát nhìn biết rõ không thật các tướng hư vọng, không thật của chúng sinh. Từ đó Bồ Tát mới khởi lên tâm chân thật từ bi. Cho nên chân thực từ bi đó là cứu độ chúng sinh, quy về vô tướng, mà dùng hữu tướng là phương tiện để quy về vô tướng. Cho nên Bồ Tát thấy ra là hữu tướng vô tướng không có mâu thuẫn với nhau. Hữu tướng nó là thế tục đế, vô tướng đó là đệ nhất nghĩa đế, là chân đế. Một khi mà mình á, một cái người mà tu tịnh độ nó mà hiểu cái lý này, tin tưởng cái lý này, tuy rằng mình chưa có chứng trí huệ, mình khi mình niệm Phật mình quán tưởng, thí dụ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc đó mình ngồi mình biết ngay là mình quán như thế nào. Thực ra nếu chúng ta muốn quán thì chúng ta cũng phải học pháp từ từ mà quán, còn nếu không chúng ta quán thẳng và không có ai niệm Phật hết, không có cõi nào để sinh hết, không có cõi nào để đến hết, không có Phật nào để tiếp đón hết á, mà mình vẫn Nam Mô A Di Đà Phật cầu nguyện vãng sinh. Cái bản thể của cái niệm Phật, cái bản thể của sự cầu vãng sinh đó, nó không có, nó là vô tướng. Nhưng vô tướng đó nó làm cho cái tướng niệm Phật cầu vãng sinh xuất hiện. Một người người ta nhìn mình ngồi yên niệm Phật, người ta thấy rõ là mình đang tu cầu vãng sinh, thì nó nhờ cái tướng đó mà người ta biết. Nhưng mà chính cái tướng đó nó là tính không, chính cái tướng đó nó từ không mà ra. Thành ra nhiều khi mình học về tính không đó, thế mà mình nói là người đó ngồi niệm Phật, mình tìm xem ngồi là cái gì, mình tìm xem ngồi còn không có nữa chứ đừng nói những người cái gì ngồi. Thế mình tìm cái ngồi đó mình thấy nó là không. Nói là cái gì ngồi đây? Nói cái mông ngồi. Thế nên bảo là cái đầu ngồi, cái vai ngồi, cái tay ngồi, chân ngồi, thì mình phải kết luận là cái mông ngồi. Rồi cái mông đâu, tìm cái mông sao? Tìm biết mình thấy toàn lỗ chân lông. Tìm đâu ra? Thế là người từ xưa nay mình học tính không rồi đó. Mình học như vậy á, thành ra bàn thể của cái ngồi nó chính là vô tướng. Mà chính từ cái tính không nó mà nó ra cái ngồi. Nếu mà nó có một tướng có thật, nó không phải là không á, thì nếu cái tướng nó là đúng thì mình không bao giờ ngồi được. Nếu cái tướng thật á, của thân mình nó là ngồi á, thì mình không bao giờ đứng được hết á. Mình đi cũng là ngồi, mà mình đứng cũng là ngồi, không bao giờ thấy đi thấy đứng hết á. Thì ra vốn thân mình nó vô tướng, nó tùy duyên mà nó hiện ra. Khi nó hiện ra đứng, khi nó hiện ra ngồi, khi nó hiện ra nằm, vốn nó không có một tướng nào là thật của nó hết á. Thì ta chính bản thể mà đang ngồi niệm Phật đó, từ cái thân ngồi nó vậy, từ cái niệm, từ cái tâm niệm của mình, từ cái danh từ nó cũng đều là không hết á. Chữ Phật nó gồm có chữ P, chữ H, chữ A, chữ Ở, chữ T giống nặng. Bây giờ cái chữ Phật là cái chữ nào? Nó phải chữ P, nó phải chữ H. Mình tìm xem làm sao có cái chữ Phật. Đấy. Cái chữ Phật đó vốn nó vô tướng, thành ra giờ đó mình mới lấy theo duyên, lấy chữ P, chữ H, chữ Ở, chữ T, nó mới thành ra chữ Phật. Đấy là bản thể của chữ Phật, nó là vô tướng, mà theo tướng nó hiện ra. Cho nên tính vậy đó, mình đang ngồi niệm Phật đó tức là vô tướng rồi. Cho nên vô tướng không phải là để không làm gì hết. Vô tướng đó mà nếu mình vẫn tiếp tục làm, tức là mình vẫn tiếp tục niệm Phật, thì nó thành ra cái tướng niệm Phật, và nó thành ra cái nhân niệm Phật, nó thành ra kết quả niệm Phật, mà nhờ mình vô tướng. Nếu cái tướng của mình là tướng phàm đó, tướng của ta bà đó, thì mình có niệm Phật làm sao nữa, mình cũng không có thấy tịnh độ hiện ra, mình cũng không sinh về tịnh độ được. Nhưng do cái tướng của mình vốn là tướng không, thành ra mình mới dùng nó, mình mới dùng duyên nó niệm Phật này nó, mà từ từ cái tướng của tịnh độ nó hiện ra. thành ra nó vô tướng mà vẫn có tướng. Mà khi mình tu có tướng mình vẫn quán vô tướng, mà khi mình quán vào vô tướng mình không có chấp vô tướng, mình vẫn thấy cái tu nó có nhân có quả, nó có ích lợi, nó có tất cả những cái an lạc, thì lúc đó mình sẽ sinh vào hàng thượng phẩm. Còn bây giờ nếu mà mình muốn tu theo Phật pháp, mình muốn quán theo Phật pháp, thì khi mình ngồi mình niệm Phật hoặc là mình lễ Phật, ngồi niệm như vậy thì trước tiên mình vào mình có thể nói ví dụ tên mình Viên Lạc chẳng hạn vậy, mình vào đại niệm Phật, đại niệm Phật nói vậy. Rồi sau đó mình niệm đi. Trước tiên mình hỏi, mình có thể lấy cái nào trước cũng được hết. Thế mình hỏi, bạn chỉ là một danh từ chỉ cho ai? Thì nếu học thêm Phật pháp thì mình sẽ thấy cái danh từ đó nó chỉ cho ngũ uẩn, tức là thân với tâm. Tức là mình bảo cái ra bây giờ không phải là cái tên tạng nó niệm Phật nữa, không phải là cái danh từ nó niệm Phật, mà bây giờ đây này nó đang có một cái gọi là sắc pháp, và nó đang có một cái gọi là tâm pháp. Cái sắc pháp và cái tâm pháp nó niệm Phật, thì mình phải tác cái ý, mình nhìn ngay cái thân của mình, nhìn ngay cái hoạt động của tâm mình, thì mình lại bảo Đức Phật dạy như thế nào nữa. Đức Phật nói là cái thân đó nó được gọi là sắc uẩn. Thì lúc giờ mình tác ý lên, mình thấy cái thân của mình sắc, Đức Phật nói sắc nó là những gì? Sắc nó gồm có nội sắc, ngoại sắc. Thế thì mình mới quán nội sắc là cái thân này gồm các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mình bắt đầu mình để ý trong lúc mình niệm Phật đó, thì lúc đó mình có thể niệm được từ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì mình niệm trong tâm vậy là mình bắt đầu mình nói là mắt niệm Phật. Lúc mà mình muốn quán luôn á, mình giữ nguyên, mình không có theo dõi cái, nếu mà mình vẫn theo dõi cái danh từ Nam Mô Di Đà Phật, mình không có quán được các pháp. Một là mình quán trước, mình niệm sau. Hai là lúc mình niệm cái mình ngưng lại, mình quán. Mình niệm, mình ngưng lại là mình bảo bây giờ đó, cái tâm mình nó vẫn là tâm niệm Phật, nhưng mà mình cũng cần phải nghĩ đến cái danh hiệu A Di Đà Phật nữa, nhưng mà nó là tâm niệm Phật. Nhưng bây giờ đó mình quán lại xem là cái gì niệm Phật. Thì lúc đó mình mới quán này, sắc pháp, mắt niệm Phật. Thế thì khi mình bảo là tôi là bạn, tôi tên là bạn, bạn niệm Phật. Tạng nó chỉ cho gì vậy? Chỉ cho mắt. Cho nên tạng niệm Phật tức là mắt niệm Phật, tức là tai niệm Phật, tức là mũi niệm Phật, tức là lưỡi niệm Phật, tức là thân niệm Phật, tức là ý niệm Phật. Thì mình nó bắt đầu vậy là mắt niệm Phật, vậy là tai niệm Phật, vậy là mũi niệm Phật, vậy là lưỡi niệm Phật. Đó là nội sắc. Còn ngoại sắc, mắt đối với lại màu sắc hình tướng gọi là ngoại sắc. Tai đối với âm thanh là ngoại sắc, tai là nội sắc, nội với ngoại hợp với nhau, thành ra sinh ra mình là ý, là thức, bên nội bên ngoại là vậy. Thành ra đó, khi đó mình quán thì bảo là nếu mà chỉ có cái thân này mà không có cảnh gì xung quanh hết á, thân này nó chết liền, thân này nó không hiện hữu được. Thân này nó hiện hữu ra là cảnh xung quanh nó hiện theo. Thế mà thân này có tai thì sẽ có âm thanh, thân này có mũi thì sẽ có mùi hương, thân này có lưỡi thì có vị. Thành ra nó đi cùng với nhau như vậy. Thành ra khi mà từ cái thân này nó khởi lên một người tên là Đạt niệm Phật, thì tức thời mình quán qua cái danh từ Đạt đó, mình thấy là cái thân, mình thấy là sắc pháp. Sắc pháp nó gồm như vậy, thành ra mình quán là sau khi quán mắt tai mũi lưỡi, mình quán là sắc niệm Phật, thanh niệm Phật, hương niệm Phật, vị niệm Phật, xúc cảm xúc niệm Phật, pháp niệm Phật. Pháp là đối tượng của ý. Mình quán như vậy á, một lát mình thấy mình đâu đấy đó. Thế là Đức Phật nói tất cả các pháp vô ngã. Mình thấy từng thành phần nó rời rạc ra, mà thành phần nào thành phần đó nó yên tĩnh, nó không có tạo tác, không có sinh ra gì hết á. Nên mà mình quán tâm là thọ tưởng hành thức. Nếu mà mình muốn học sâu á, mình học về pháp sâu á, thì mình sẽ biết uẩn là như thế nào. Uẩn là tích tụ. Cái thân của mình á, là nó do nhiều cái sắc pháp, nhiều cái nó gọi là vi trần á, thực vi đó, nó hợp lại mà thành cái sắc thân. Hợp lại như vậy á, nó tích tụ lại như vậy cho nên kêu là uẩn. Mà cái cảm giác của mình, cái tưởng của mình á, mà nếu mà cái thân của mình nó hiện ra, nó mất liền cái thân xác, sắc thân này của mình á, thì tất cả tâm thức của mình á, nó không có cảm giác gì nữa hết á. Nhưng mà nhờ nó có một cái tụ lại trong một khoảng thời gian 60 năm, 70 năm, 80 năm đó, mà tự nhiên cái tâm thức của mình nó tựa vô đó. Thành ra cái phần tâm thức của mình nó tựa vô cái phần sắc này này, phần sắc thân với lại cái thế giới xung quanh, vật chất đó, mà nó kéo dài trong khoảng thời gian, làm cho tâm thức nó thấy nó như là nó sống động, thấy nó như là nó cảm thấy như nó có thật. Nó dựa trên cái uẩn, thành ra nó cũng thành uẩn luôn. Bây giờ một người nào ấy, lấy một cái kim chích vào mình cái, mà vừa chích vô một cái, đụng đến da mình cái, da thịt mình nó tan biến liền, mình đâu có cảm giác đâu nữa. Nhưng mà bởi vì cái da thịt mình ấy, nó được tích tụ lại trong một thời gian dài, thành ra cái cảm giác của mình nó dựa vào đó, nó cũng tụ lại, nó tụ lại mà nó thành ra là thấy đau. Thành ra cái cảm giác tụ lại nó, Đức Phật kêu nó là thọ uẩn, uẩn là tích tụ đó. Cho nên khi mà mình mất cái thân này rồi, lúc mình chết đó, thì mình trở thành ra là một cái tâm thức không có thân, nhưng nó vẫn do cái nghiệp lực á, nghiệp lực nó tích tụ. Mà lúc đó cái mình nói là cái hồn người chết đó, chết đây phải là ma hết á, là cũng là mình mà không có thân thôi, không phải ma là cái gì lạ đâu. Cái hồn người chết như vậy á, nó do nghiệp lực cho nên nó vẫn thấy nó có một cái thân, nhưng mà cái thân nó của nó đánh không trúng, nắm bắt không được, lấy dao lấy súng thì bắn không có sao hết á. Nó không có một cái vật chất tích tụ thực sự, mà nó chỉ là do một cái năng lực, cái ảnh hưởng của nghiệp thôi. Cũng như khi mình nằm mơ đó, mình thấy người trong mơ á, là nó do cái ảnh hưởng của tâm thức mình trong lúc còn sống á, chung đụng nhau, đối xử với nhau á, cái ảnh hưởng nó làm cho thấy là có một người như vậy. Thì lúc đó mình sẽ thấy là cái đó cũng kêu là uẩn, nhưng mà thật ra nó thiếu sắc uẩn. Những cái uẩn đó nó, khi những người tu thiền định á, mà những người mà tu lệch lạc người ta kêu là xuất hồn á. Rồi những cái tu thiền định mà chân chính là đó, cái tâm của họ lắng động cái nghiệp lực á, thì họ thấy cái con người của họ nó thanh thoát, an lạc, và họ thấy nó không có còn dính gì đến cái thân xác này, cho nên họ cảm thấy nó rất là an lạc thoải mái. Nhưng mà cái đó nó chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian mà cái năng lực nhập định của mình kéo dài, mình kéo dài một tiếng thì nó kéo dài một tiếng, mình xuất định một cái, mình chưa có bỏ thân này thật á, thì thân xác này nó lại kéo cái tâm của mình trở lại những cái mệt mỏi của nó. Thì là chính vậy đó mà chúng ta hiểu cái nhìn trong tập Phật vậy. Thì cái nhìn đó là cho thấy mình quán sát đó, khi mình học pháp mà mình đem ra mình quán sát thì từ từ mình sẽ thấy thọ, rồi mình thấy là do mắt của mình tiếp xúc với sắc, thì cái sắc đó là sắc quần. Nếu bây giờ cái bàn này á mà mình tách nó ra, tách nó ra từng nguyên tử, từng cực vi một, không có bàn nào hết á, nhưng mà nó tụ lại cái á thì nó có một cái hình tướng. Cái hình tướng đó mắt của mình á tiếp xúc, tâm thức của mình nó mới dựa vào cái hình tướng đó, nó mới thấy ra là cái bàn. Cái thấy đó chỉ là tưởng thôi, cái bàn nó không có thật, cái tưởng đó kêu là tưởng uẩn. Dựa trên cái thọ, cái tưởng đó mình mới hành động, kêu là hành uẩn. Thì nó ảnh đến cái bản đẹp xấu, cái hành động nó từ bên trong, cái hành động nó ra đến bên ngoài. Ví dụ mình muốn đi, mình hỏi cái bàn này chấn đường quá, cái con đường là cũng là một cái tưởng, cái bàn cũng là một cái tưởng, mình muốn đi cho nên mình thấy nó chấn đường, muốn đó là hành, mình thấy nó chấn đường cho nên mình đẩy nó qua một bên, đẩy qua bên là hành. Ở bên trong mình thấy khó chịu, ai để cái bàn này chấn đường vậy? Cái khó chịu bên trong nó là cái hành ở bên trong, cái đầy cái bàn có một bên là hành ở bên ngoài. Do sắc uẩn, do thọ uẩn, do tưởng uẩn cho nên có hành uẩn. thì anh thấy có người dễ thương, có người dễ ghét. Rồi từ chỗ đó mình mới thấy là mình có thật 100%, mọi người có thật 100%, đó là thức phẩm. À, mình thấy là có một cái gì là tôi, có một cái gì tên là bạn, có một cái gì đó gọi là Phật. Từ trong ngũ uẩn như vậy đó mà mình niệm Phật. Thực ra không có một cái tôi nào thực sự có thật niệm hết. Thành ra lúc đó thì mình mới từ từ mình thấy, mình lạy Phật cũng vậy. À, mình lạy Phật, mình quán pháp như vậy, có thể đến một lúc nào mình nhập vào tam muội, mình thấy có ai lạy nữa, và mình thấy cõi Phật hiện ra, mình thấy mình ở trong cõi Phật chứ không phải mình đang lạy Phật. Cho ra cái người khách quan bên ngoài nhìn thấy mình đang lạy Phật, nhưng nếu cái tâm mình nó quán tưởng cái pháp như vậy thì nó có thể đi vào những trạng thái của tam muội. Thì ra đó là cái trong đạo Phật mà mình có thể gọi là dùng cái pháp Phật mà tu tập tu quán á. Nhưng mà thông thường mình quán là mình luôn luôn bị quấy rầy bởi chuyện thế gian. Quấy rầy tại vì sao vậy? Mình chưa làm xong chuyện này, chưa làm xong chuyện kia. Ví dụ vợ đi khỏi nhà dặn anh nhớ tắt dùng cái bếp đang còn hâm nồi canh á. Mình lên mình lạy Phật, hay là mình lên mình ngồi thiền, hay là mình lên mình niệm Phật, tự nhiên cái chết cả, biết tắt lửa chưa. Những cái quấy rầy đó mà mình sống cuộc đời nó bất cùng tận, nó triền miên bất tận. Cho nên đôi khi mình phải xuất ra là để dễ tu, để cho đừng có bị gia duyên bận buộc nữa. Lý do mà xuất ra nó là vậy á, xuất ra muốn vững vàng, muốn thoát ly được thì phải có cái hàng rào của giới. Vì xuất ra lỡ buồn có ai tu hoài cũng thấy gì cái trở về thôi, cho nên phải xây cái hàng rào để ngăn cản, hàng rào nó kêu là giới. Đấy, mình hiểu cái nghĩa ở trong đạo Phật, con đường đạo Phật xuất hiện trong thế giới này, thế gian mục tiêu chỉ để tôi luyện con người đi vào con đường giải thoát thôi. Đấy, mà nó mới thành ra tất cả mọi ý nghĩa vậy. Thế thì mình có thể nói là một cái khác nữa là nếu mình muốn tức là tiếp tục chung thủy với cái tu đạo của mình ấy, thì mình phải bỏ lơ mọi việc. Bỏ lơ như vậy lỡ nó cháy nhà sao? Thì ngồi niệm nữa mình nghĩ mình chưa tắt bếp mà tôi kệ nó, niệm Phật là niệm Phật à? chết gần sao mình cứ niệm. Mình niệm cái nhà chết thôi chứ gì đâu. Nhưng mình niệm tiếp, mình nghĩ chết chán, nó cháy lây sang hàng xóm, chết qua người ta làm sao. Thì mình đâu ngồi yên được. Nó đang niệm, đang sung, nó tự nhiên nó khởi lên một ý tưởng, mình phải ngưng. Thế là mình hiểu, sao tu lại phải lánh cái cuộc sống như là vậy á. Tu mà trong tâm, dần trong tâm á, nó khó lắm. Mà cái khó đó là do mình dính líu quá nhiều. Cho nên mình phải bớt dính líu đi, bớt quan tâm đi. Mà muốn tu theo Bồ Tát á, thì mình lại phải phát tâm Bồ Đề, mà lại phải tránh xa. Có mâu thuẫn hay không? Ngài tổ của Tây Tạng đó là Ngài Atisa, Ngài nói là mình phát Bồ Đề tâm lên, nhưng mình phải lánh xa tất cả mọi người. Mình phải tựa vô cái sự yên tĩnh nó mà tu tập cho nó vững vàng, rồi mình có thể trở lại cứu độ chúng sinh được. Đó, Ngài nói như vậy. Thì nó chính đó, Bồ Tát cũng phải cần có những thời gian mà họ dạy như vậy, các vị tổ dạy mình như vậy này. Mình phải nên xa cái quê của mình trong một thời gian nào đó để tu tập. Mình muốn tu ấy, mình tu mà mình ngồi yên tại nhà, tại chỗ của mình ấy, là những cái liên hệ hàng ngày, cái phiền não hàng ngày nó không bao giờ nó dứt, mình khó tu lắm. Cho nên lâu lâu mình phải lìa xa một tuần, lâu lìa xa một tuần vô khóa học vậy đó. Lâu lâu mình, nếu mình giỏi nữa, phải một tháng ở một chỗ yên tĩnh để mình tập luyện cái đạo. Cái đạo nó mới ngấm vào mình, Phật pháp nó ngấm vào mình. lúc đó nó mới tăng trưởng tất cả những cái thiện căn đạo lực khác đó. Rồi mình mới kinh nghiệm ra được cái vi diệu, cái thượng diệu của Phật pháp chứ. Bình thường là mình nghĩ tu Phật này nó mình nghĩ là khổ cực này. Mình chỉ cứ nghĩ là ăn chay với nằm đất cái gì không à, chứ mình đâu có biết là cái vị mà vi diệu của Phật pháp mà mình muốn hưởng được cái đó để mình có một cái sức mạnh tinh thần á, mình phải có một thời gian nào đó chứ. Bây giờ suốt ngày đi làm vậy thôi, để nó lâu lâu phải đi học chứ đi tu học chứ. Mà tu học về lý tưởng là làm sao cũng đừng có cái gì phiền nhiễu hết á. Chứ mà tu học rồi còn đủ thứ chuyện phiền nhiễu nữa thì mình cũng biết là tuy là vậy cũng khá rồi. Đúng ra nó mình muốn tu học, mình muốn yên tĩnh thực sự á, thì đó là tâm muốn tu học chứ không phải tâm lười biếng của nó. Thì mình cũng đừng có phải gánh trách nhiệm gì chứ, mình cũng phải không có ban mày ban kia chứ. Ban văn phòng mình còn bao nhiêu thứ nữa, tắt cắt cái bị la chết. Rồi ban vệ sinh hành đường thì đủ thứ trong đó nữa. Thành ra mình tu về là khá nỗ lực cái lắm rồi đó. Nhưng mà cái lý tưởng đó là sao mà phải yên tĩnh như vậy. Một lần như vậy mình mới thử xem cái vị của đạo nó như thế nào. Mình thử xem là Đức Phật nói pháp ra, xưa nay chưa bao giờ mình áp dụng cái pháp đó hết. Nên mình thử một lần xem nó ra là làm sao. Đó là cho thấy đó là mình biết là khi mình quán sát của Phật nó hay lắm. Đức Phật nói pháp hay lắm. Mà mình có thể thấy một lát đó, mình đang lời Phật mà mình quán cái pháp của nó, một lát mình thấy nó tĩnh lặng vô cùng. Thì trừ khi nào mà cái tâm của mình nó muốn lại nhiều, nó muốn lại gấp đó, thì nó mới động. Còn nếu mình quán đúng cái pháp của nó, từng lời một đó, thấy một lát mình thấy là nó chỉ có mắt, tai, mũi, lưỡi, sắc, thanh, hương, vị, xúc, nó chỉ có những thọ tưởng hành thức. Nhiều khi nó tĩnh lặng vô cùng, nó yên tĩnh vô cùng. Từ cái động đậy của mình thì đấy mình đều cảm nhận ra hết. Cái động đậy từ trong tâm mình, cái động đậy từ chắp tay của mình đứng lên ngồi xuống thì mình đều nhận ra hết. Thì mình biết rằng là có thật nếu mình có thời gian mình áp dụng Phật pháp đó, mình sẽ thấy được sự vi diệu, mình sẽ đến được cái vị thanh tịnh đó, nó tuyệt diệu như thế nào. Thì ra chúng ta thực sự muốn tu thì mình phải có một thời gian được yên tĩnh nào đó. Đó là cho mình thấy vấn đề tu và quán theo Phật pháp, niệm và quán theo Phật pháp như vậy. Bây giờ mới tóm lại thêm một vấn đề của Phật pháp nữa, tổ từ từ đưa ra nhưng mà mình tóm lại trước. Mấy bữa mình học, tổ đạo sư nói là mình phải quán xét thời mình muốn tu đạo, mình phải quán xét mình sinh vào thời nào, và nếu mình sinh vào thời đó mình phải dùng phương tiện nào. Mình sinh vào cái thời mà sinh vào cái thời rất là tranh chấp, không ai chịu ai, không ai sân si vô cùng, không ai mà nhường ai hết, mà rất là cứng rắn trong đó. Cái thời mà như vậy đó, mình tu thiền không được, tu định không được, tu đủ thứ không được, mình chỉ còn tu niệm Phật thôi. Sau đó rồi mình phải quan sát là niệm Phật là một pháp môn vi diệu, cao thượng, đừng có coi thường. Đó nên mình phải nghe kinh nói như thế nào. Mình phải biết rằng là mình phải quán là mình có rất nhiều duyên, nhiều đời, nhiều kiếp với chư Phật. Cho nên ở trong cái thời mạc mà mình vẫn nghe pháp, mình vẫn tin tưởng. Quán như vậy rồi mình mới lắng nghe cho kỹ lời kinh của Phật mà đón nhận. Thì từ những cái chỗ đó rồi thì mình mới bắt đầu nghĩ đến chuyện áp dụng. Thì áp dụng như vậy trước khi đó nó phải còn có vấn đề Phật pháp, mình biết rằng là để cho tâm của mình vững chắc, đừng có mặc cảm coi thường cái pháp môn mình tu, nên mới nói những vấn đề mà mình nghe hữu tướng vô tướng. Mình tu như vậy có phải là tu sai không? Không có chuyện tu sai gì trong nói. Mình tu rất đúng đường, mình tu rất không có gọi là nhảy vọt để rồi nó hụt chân té gãy đầu ấy. Mà mình đi từng bước vững chắc, mình đến với Phật, quy với Phật, quán tướng hào của Phật, chiêm ngưỡng, thích thú, hân hoan, cung kính, tất cả những cái đó đúng hết, hoàn toàn đúng, không hề sai. Quan Thù Sư Lợi Bồ Tát đã từng đi con đường đó, mình tin chắc với mình như vậy. Rồi đi đến vấn đề là tịnh độ của A Di Đà Phật thuộc về cõi luân hồi hay không phải cõi luân hồi. Luân hồi có ba cõi, bây giờ chúng ta nói về vấn đề luân hồi. Luân hồi có ba cõi luân hồi, ba cõi lớn là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cõi dục phân ra thành ra là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nếu kể cả Atula, là người, trời, là sáu. Sáu cõi luân hồi đó thuộc về cõi dục. Cõi sắc là cõi của những người tu thiền, nó chia là bốn tầng, bốn tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cõi định cũng là của những người tu định, tu vô tướng. Tu vô tướng đây thuộc về thế gian pháp, tu thiền đây cũng thuộc về thế gian pháp. Thì tu vô tướng như vậy cũng có bốn tầng bậc, là không, hư không vô biên là một, thức vô biên là hai, vô sở hữu là ba, và phi tưởng, phi vi tưởng là bốn. Như vậy là tất cả con người ta nếu mà vượt ra khỏi cái đó là giải thoát, nếu mà còn ở trong đó thì còn thuộc về luân hồi. Ngoài các cõi luân hồi nó ra, tổng quát nó ra thì không còn cõi nào luân hồi nữa. Tuy rằng trong đạo Phật nói là nó vô lượng vô biên các loài các cõi khác nhau, nhưng mà nó cũng chỉ thuộc như vậy thôi. Thì chúng ta mới quan sát, quan sát theo đạo Phật nhận định đó. Nếu mà chúng ta ở trong cõi dục đó, nó có cõi trời. Cõi trời đó nó lại phân ra sáu cõi trời, kêu là lục dục thiên. Tại vì cõi trời nó thuộc về cõi dục cho nên kêu là dục thiên, nó gồm có sáu cho nên kêu là lục dục thiên. Sáu cõi trời cõi dục. Sáu cõi trời này á, thì hiện giờ đó Di Lặc Bồ Tát đó là đang ở đâu? Ở trên cõi trời Đâu Xuất, hay còn kêu là Đâu Xuất Bà Thiên nữa. Cõi trời Đâu Xuất nó thuộc về cõi dục mà là cõi trời thứ tư. Cõi trời thấp nhất là cõi trời của Tứ Thiên Vương. Ai mà đi hành hương vào chùa bên cầu là thấy cái điện Tứ Thiên Vương á. Cõi trời thấp nhất Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương nó liên hệ với cõi con người rất nhiều. Tứ Thiên Vương tức là những vị trời ủng hộ cho loài người, ủng hộ cho những người thiện, ủng hộ cho cái an lạc của loài người. Trên Tứ Thiên Vương là trời Đao Lợi, đó là vua Đế Thích á. Trời Đao Lợi này thường thường vua Đế Thích này là cái người thường hay theo dõi những bậc tu hành. Tứ Thiên Vương phát nguyện là hộ trì cho Phật Di Lặc, thành ra ở bên tàu người ta làm điện Tứ Thiên Vương là để thờ Phật Di Lặc. Vi Đà thiên tướng hộ pháp là một tướng, một vị tướng của Tứ Thiên Vương phát nguyện là hộ trì cho Phật Di Lặc, cho nên sau Phật Di Lặc bao giờ người ta cũng làm tượng của Vi Đà hộ pháp. Thì chúng ta biết rằng là trên đó là vua Đế Thích thường hay hiện thân ra thử thách những bậc Bồ Tát tu lục độ ba la mật, tu nhẫn nhục, tu bố thí, tu trì giới. Thì vua trời Đế Thích cũng hay hiện ra để hóa, hiện ra để thử thách. Tại vì các trời thường lấy phước đức cúng dường Phật, cho nên các vị cõi trời hay theo dõi cái sự tu hành của các Bồ Tát. Mình mới là sơ cơ, mình mới là trong trứng, mới ló cái mỏ ra thôi. Đôi khi mới ra khỏi vỏ trứng đi đi vài ba bước té té nó mới gặp con nữa. Mình mới là Bồ Tát theo lối đó thôi, thì mình có cái sự hộ trì rất là vững chắc của các bậc Bồ Tát đi Quan Thế Âm cái này nọ. Nếu mà mình mở cái lòng tin ra, mình sẽ đón nhận được. Nhưng khi mà mình tu đến mức độ mà tự lực được á, tự lực để mà bố thí cả thân thể của mình này nọ, thì phần nhiều lúc đó là các vị cõi trời bắt đầu người ta biết đó là cái chỗ phước điền của người ta, đó là cái chỗ mai sau người ta sẽ nương vào để người ta tạo công đức, người ta tiếp tục sống mãi ở cõi trời đó. Nên người ta sẽ theo dõi, vừa ủng hộ vừa thử thách nữa, luôn luôn theo dõi như vậy. Còn hiện giờ mình ấy, thì phải cầu Quan Thế Âm Bồ Tát hộ trì cho mình. Thì lên cao hơn nữa là cõi trời Lạc Ma. Thì cõi trời Lạc Ma này ấy, trong đạo Phật nói là cõi trời Lạc Ma này là hoàn toàn không dính đến vật chất rồi. Nó vẫn thuộc về vật chất nhưng mà nó không dính về cái vật chất nào. Này ra nói là ở trên không, cung điện cái gì nó cũng nhẹ, âm nó ở trên hư không hết. Nó như là mình đến cái, mình là nhập vào cái cõi trời đó, mình thấy mặt đất, mình thấy mây hư không gì đó, hiện lơ lửng như vậy đó. Thì trời Dạ Ma, trên trời Dạ Ma là Đâu Xuất. Cõi Đâu Xuất đó là Phật Di Lặc đang ngủ ở đó. Trước khi mà Phật Thích Ca sinh xuống đây thành Phật đó, cũng ở trên trời Đâu Xuất thuyết pháp cho chư thiên. Bây giờ Phật Di Lặc cũng như vậy. Trên trời Đâu Xuất đó là tha hóa tự tại, đạt biến hóa. Tức là cái cõi trời này á, họ muốn hưởng cái gì á, là cái đó tự động nó theo ý của họ, nó hiện ra hết á. Rồi trên cõi trời cuối cùng là thứ sáu á, là tha hóa tự tại. À, tức là cõi trời của Ma Ba Tuần. Ma Vương á, ở cõi trời cao nhất, Ma Vương mà phá Đức Phật á. Thì sáu cõi trời như vậy á, là thuộc về cõi dục. Thì sáu cõi trời đó trong kinh diễn tả cơ thể của họ không có tim gan phè phổi như mình. Cơ thể của họ nó mướt láng sáng, nó có ánh sáng phát ra, nó rất trong sạch, nó rất đẹp. Nó không có tim gan phè phổi, nó không có bệnh. Cái nghiệp của họ nó thanh tịnh này, nó không mang những cái đó, không mang những cái cơ thể như vậy để bệnh hoạn. Các thiên nữ rất là đẹp. Đẹp nghĩa là có thể nói như là mình nghe chuyện ngài ngài Nan Đà đó, ngài Nan Đà em Đức Phật đó mà cứ nhớ người yêu á, ngài không cách gì mà bỏ người yêu, bỏ bóng ma được hết á, mà ngài nhớ hoài như vậy, cho nên nó như một bóng ma ám ảnh ngài, không được nữa. Đức Phật mới hỏi, ngài nói ngài nhớ quá, tại vì á, ngài này là thật là rất là lâm ly, làm sao biết cải lương chưa đóng. Trên cái con đường mà đến để rước dâu á, là Đức Phật ác làm sao đâu, chặn ngang đường đó kéo ngài đi xuất gia luôn. Người gì đâu ác, làm tan vỡ một mối tình tuyệt vời. Này là chính vì vậy đó mà ngài đi tu không an. Đức Phật hỏi ngài mới nói thật là ngài không thể quên được hình bóng của người yêu. Đức Phật mới bảo chứ tại vì cái người đó đẹp lắm hả? Thành ra ngài Nan Đà bảo đẹp vô cùng, chưa có thấy ai đẹp như vậy. Đức Phật mới bảo đừng có vội nói, đừng có nói sớm, đừng vội nói sớm, chưa có biết gì hết mà đã kết luận một cái cách rất là cầu thả, lỗ mãn như vậy. Đức Phật mới nắm tay ngài Nan Đà một cái, nhập vào cõi trời. Không nói mình biết cõi trời nào, nhưng mà khó lắm là cõi trời của Tứ Thiên Vương hay là Đao Lợi, hoặc là cõi trời của Đâu Xuất hay là Đạt Ma. Thì lúc đó ngài Nan Đà nhìn thấy thiên nữ hoàng hồn vía hết trơn, trời ơi nó đẹp không thể diễn tả nổi. Ngài Nan Đà ngẩn ngơ hết. Cái Đức Phật mới hỏi sao bây giờ thấy người yêu còn đẹp không, nó quên cha người yêu rồi còn đâu nữa. Nói đúng là quên người yêu chứ nói quên cha người yêu tưởng quên ông cha của người yêu. Thế là lúc đó là ngài Nan Đà mới hỏi chứ tại sao những người đây đẹp như vậy. Thế Đức Phật mới bảo là nếu mà ông muốn là của ông hết á. Ngài Nan Đà mới bảo nếu vậy làm cách nào được. Đức Phật bảo cứ tu đi là được. Trở về cái ngày tỉnh lại là nhập ra khỏi cõi trời, ngài mới phát tâm tu. tâm tinh tiến tu hành vô cùng. Lúc đó là bỏ luôn người yêu, bỏ luôn bóng ma người yêu, nhưng mà bỏ không nổi hình hài của thiên nga trên trời. Cho nên chính vì vậy mà ngài mới tinh tiến tu ghê lắm, mà mấy vị a la hán khác cứ đi ngang là cười. Cái ông đó không tu thì không tu trong mấy cô tiên nga, mấy cô tiên nữ. Thế rồi do những cái duyên từ kiếp trước, cái duyên trước trước của ngài ấy, tự nhiên ngài thấy hổ thẹn, thấy mình xuất gia tu hành như vậy mà chỉ vì những dáng đẹp như vậy thôi mà tu tập. Từ cái chỗ hổ thẹn đó mà ngài mới hồi tâm lại. Để hồi tâm lại cho nên ngài mới bỏ người yêu, bỏ bóng ma, mà bỏ cái hình hài của tiên nga trên trời nữa. Bây giờ riêng đối diện tôi, bây giờ ngài ngồi với riêng ngài thôi. À, lúc đó ngài tu tập là chứng quả a la hán. Thành ra mới có thi sĩ làm bài thơ như vậy. Rồi chứng quả a la hán như vậy là thấy cái nguyên do cũng là ở chỗ như vậy. Thì như vậy cho mình thấy cõi trời rất đẹp thì còn gì là khổ nữa. Cõi trời sống không bệnh hoạn, khi mà chết đó, là nó chỉ hiện ra các cái tướng như là mất hào quang, như là khó chịu, không có hưởng được nữa, bất an đó. Rồi người của mình dính bụi, rồi nhiều khi nó biến mất khỏi cõi trời như vậy. Nó không có khổ đau, nó không có chết chóc, cõi trời không có nhìn thấy người chết nằm cứng đơ như vậy. Một khi mà một cái người cõi trời chết đó, thì người cõi trời thấy người đó mất đi, chứ không có để lại cái thân xác rồi phải đi chôn, không có nghĩa trang, không có nghĩa trang nghĩa địa gì ở trên cõi trời hết á. Nên cõi trời là mình khỏi về cái cầu siêu của kiếp gì hết, không có tụng kinh kiếp gì hết. Thành ra chính vì vậy á, thì mình thấy cõi trời đó là lý tưởng. Nhiều khi mình lên cõi trời mình tưởng tịnh độ, nhiều người ấy, nhập vào sơ thiền á, mà tưởng đâu là niết bàn, thì mình thấy là an lạc như vậy còn tìm cái gì nữa. Và trong đạo Phật nói vẫn là khổ đau ấy. Thì mình mới thấy Đức Phật nhìn cái đời sống, nhìn cái khổ đau, nhìn sự tu hành giải thoát theo nghĩa là thoát là thoát khổ. Mình ở trong cuộc đời này mình bảo chứ có tiền sướng chết rồi, đâu cần tu nữa. Mà mình thấy lên đến cõi trời như vậy mà Đức Phật vẫn còn chê. Mà cõi trời đó là tại sao vậy, vẫn còn bị rớt trở lại luân hồi. Mình đã cõi trời đó thoát khỏi tất cả những khổ đau của cõi con người của mình, bệnh hoạn, đau tim, nhức đầu, đau bao tử. Thích ăn thì thật là thích ăn, mà khở ra là nó đau này đau kia, mà nó không đau gì hết thì mình cũng sợ nó mập. Sợ đủ thứ như vậy, cõi trời muốn hưởng thì hưởng, đẹp là vẫn đẹp. Người đẹp vẫn đẹp mà nó không có già, hết phước rồi thì biến mất. Chứ không có kiểu là thằng cú đế đi lùi khôi cũng có biển giữa bão. Tại sao người có trời nó sướng vậy, nó không thấy cái cảnh khổ như vậy nữa. Bây giờ mình nói là Đức Phật nhìn như thế nào, cái nghĩa giải thoát ở trong đạo Phật như thế nào. Con người của mình nhiều khi nói đạo Phật không lo cứu khổ đi. Đạo Phật không lo cứu khổ, làm y tế, mở nhà thương, viện dưỡng lão gì gì, cứu giúp người này, nuôi nấng người kia này nọ đủ thứ. Lên đến cõi trời mà Đức Phật còn cho là khổ nữa, mà mình cứ bảo Đức Phật làm cứu khổ bằng những cái cách mà mình nghĩ là thành ra cõi trời không có khổ chiến tranh, không có khổ bệnh hoạn, không có cái khổ xấu, không có cái khổ bệnh tật đủ thứ ngu dốt gì hết á. Mà các a la hán còn sợ cõi trời y như là mình sợ cùi hủi, mà mình bảo là mình đòi hỏi lên Đức Phật xong làm chuyện này chuyện kia, để thấy trước là trong đạo Phật nhìn cái khổ như thế nào chứ. Tức là thấy là các cõi trời vẫn bị chịu lệ thuộc của sự hưởng dục, vẫn chịu lệ thuộc của sắc tướng, vẫn chịu lệ thuộc của sự biến mất, vẫn bị rớt trở lại địa ngục của súc sinh như thường. Cho nên chính vậy các nhà tu thời đó họ mới phát triển cái tâm xà bỏ tất cả cái hưởng thụ của vật chất đó. Kể một cõi trời, sáu cõi trời đó, họ mới nhập vào thiền định. Nhập vào thiền định rồi á, con người của mình nó phát hào quang, đôi khi nó chỉ còn như là một cái bóng thôi. Cái thân tướng nó chỉ là một cái bóng như là trong giấc mơ, chứ nó không phải là một cái vật chất. Cõi trời á, tuy rằng không có tim gan thể phổi bên trong, ngũ tạng lục phủ đó, nhưng mà vẫn còn cái sắc thân vật chất. Nếu so với cõi thiền nó cứng, thành ra nó vẫn bị cái sự hủy hoại rất là mệt mỏi. Khi mà mất phước đi đó, mà để rớt trở lại cõi dục này, nó rớt trở lại các cõi người với địa ngục, nó vẫn thấy cái khổ đau ở trong đó. Bây giờ nhập vào thiền rồi á, từ từ nó vi tế vô cùng, cái sắc chất của mình á, nó trong ra. Từ từ nó chỉ như là cái bóng trăng ở trong nước thôi ấy. Chứ nó không phải là cái gì thật có bị hủy hoại được. Mình có cách gì mình hủy được một cái hình bóng ở trong nước, ở trong gương không? Thì ra những người nhập thiền như vậy á, người ta sống bằng cái năng lực của tâm thức, sống bằng cái năng lực thanh tịnh, trong sáng, thiện của thiền định. Bởi vì muốn nhập vào thiền nó xả bỏ tất cả những cái ham muốn của cõi dục, thì nó cái tâm nó thuần thiện. Tất cả những cái ác nó xuất phát từ cái ham hưởng, ham dục. Bây giờ lìa khỏi cõi dục rồi á, thiền định vắng lặng, an lạc vô cùng, mà sống lâu gấp trăm ngàn lần những cái cõi trời, cõi dục thường như vậy đó, mà Đức Phật còn chê nữa. Để ra mình để hiểu cái giải thoát ở trong đạo Phật nó đến mức độ như thế nào. Đức Phật chê như thường nữa. Tại sao vậy? Rốt cuộc cũng rớt trở lại như thường. Tức là mình không có thoát, mình chỉ là người né khỏi thôi. Đừng có thoát, mình sẽ rớt trở lại. Tại vì cái gốc vô minh ở bên trong diệt không nổi. Cho nên cõi thiền mới cõi định, lìa khỏi dục mà không có lìa tận gốc. Thường lấy đó bao nhiêu lâu đi nữa rồi cũng phai tàn, rớt trở lại. Rớt trở lại cái sững sờ, thấy mình ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh như thường. Bao nhiêu những cái chủng tử ác trong bao đời của mình á, những người tu thiền định nó người ta không có diệt được, người ta không biết tới nữa. Người ta chỉ có gắng sức trong một cái đời này rồi người ta lấy một cái kết quả nó thôi. Hay như là mình ném một viên đá lên trời cao nó, nhưng rồi nó cao đến đâu nó cũng rớt trở lại mặt đất. Vậy uổng công uổng sức như vậy. Có nhiều vị tưởng đó là niết bàn, đến khi tái sinh trở lại bèn kết luận là đời này không có niết bàn, đời này chỉ có luân hồi tái sinh thôi. Đó là bởi vì thiếu Phật pháp. Nên chính đó là cho chúng ta thấy là Đức Phật đề ra có con đường giải thoát như thế nào. Giải thoát phải vượt qua khỏi cõi dục, chưa hết. Phải vượt qua khỏi cõi thiền, cõi sắc, chưa hết. Cõi định là như thế nào vậy? Cõi định là thấy là đừng có tâm nữa, đừng có tâm thức gì nữa hết đó, là chắc ăn hết rồi. Có tâm thức là vẫn còn biến động. Không có cái phần vật chất là đã thấy giải thoát cái lắm rồi, nhưng còn có tâm thức là vẫn còn nguy hiểm. Cho nên cái cõi định tu là tu theo lối lý tưởng là vô tưởng, đừng có tâm thức nữa. Tu thiền định làm sao mà cho đừng có khởi lên một cái tâm thức nào nữa. Người Đức Phật vẫn nói là ông vô minh, gốc nó không có hết. Ông tu như vậy ông chỉ được hưởng một thời gian, rốt cuộc tất cả nghiệp dữ nó vẫn trở lại. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật kêu luôn, đó cũng là một cõi của luân hồi. Thiền cũng là một cõi luân hồi, tịnh cũng là một cõi luân hồi. Thiền định không có những cái khổ của cõi con người của mình, nhưng là nó bị cái nó không có thoát được. Mình gặp một người ở cõi trời hiện ra, mình đã tưởng là thượng đế rồi đó. Ở trong cõi dục á, như vốn gì mà mình gặp cõi thiền hiện ra là mình thấy sắc tướng chiếu sáng như vậy đó. Vốn gì là nếu mình gặp cõi người ở cõi vô sắc á, mình không có thấy sắc tướng, mà mình chỉ nghe như là trong không không gian này nó sáng được, mình thấy hình tướng mà mình nghe tiếng vọng ra, thì bảo đây thượng đế, thượng đế sụp lạy công lưng ra lạy chứ. Mà Đức Phật nói vô minh tốt của vẫn khổ đau, mình lạy đó mai mốt nhiều khi còn đọa dưới địa ngục còn thua mình nữa. Thành ra chính vì vậy cái con đường giải thoát trong đạo Phật cần phải có pháp Phật, cần phải phát trí huệ phá trừ cái vô minh. Người ta vào đạo Phật mà không học thì làm sao mà theo đạo Phật được. Nhưng mà cái pháp Phật đó mình thấy bao nhiêu cái tu hành như vậy Đức Phật hủy, bác bỏ hết á, bởi vì nó không trúng. Mà bây giờ mình phải học lại để cho mình biết cái trúng nó là cái gì chứ. Làm sao mà mình hiểu, mình nghe như vậy rồi làm sao mình nghĩ là theo đạo Phật là cứ nhắm mắt mà tu đi là thành. Trong khi mình không biết rõ khổ là gì, mình biết rõ luân hồi là gì, mình biết là khi mình tu cái đó nó thuộc thế gian hay thuộc xuất thế gian, nhập đó mình biết rằng cái đó nó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền, hay là nó là cõi định hay cái gì mình không biết gì hết á, thì làm sao mình bảo mình theo đạo Phật được. Thành ra đã theo là căn bản là phải quy y về Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng quy về đó mà từ từ lấy công đức để có cái năng lực công đức đó, mình ấy kiên trì mà theo đuổi cái con đường đạo Phật. Và đó là ý nghĩa như vậy, cho nên mới có cái ba cõi luân hồi. À, bây giờ ba cõi đó trong kinh điển của Thanh Văn đó, ngoài ba cõi đó là hết, không có cõi nào nữa. Tâm thức của con người, của một hữu tình đó, nó tu tập đến cái mức nó không còn tâm thức nữa, lấy gì để tu nữa, không còn tâm thức nữa, nó thuộc về cái cõi một trong các cõi cao nhất của cõi sắc hoặc của cõi vô sắc. Bây giờ không có tâm thức nữa là không có hữu tình nữa, là không có cõi nữa, cho nên đến đó là hết. Đến đó là hết rồi, bây giờ trong kinh của Đại Thừa nói tịch độ. Bây giờ những người học Pháp á, người ta chưa học đến Đại Thừa á, người ta thắc mắc, người ta không biết tịnh độ là cõi nào. Tịnh độ nằm ở đâu? Nằm ở thế gian này, chắc chắn phải địa ngục là quỷ súc sinh rồi. Chứ mà có phải nằm ở cõi con người không? Không có. Tịnh độ có phải nằm ở sáu cõi trời cõi dục không? Không có. Tịnh độ chắc chắn không phải cõi thiền với cõi định, bởi vì tịnh độ có cảnh giới, có hữu tình qua lại. Ở cõi thiền với cõi định nó là cá nhân mỗi người tu thôi. Các cõi trời của cõi dục nó vẫn có cái sinh hoạt tập thể, vẫn có cung điện, vẫn có vua cõi trời, vẫn có người làm chủ. Các cõi thiền với định á, không có ai làm chủ hết á. Các hữu tình ở đó, mỗi cá nhân mỗi người đó là một cái thế giới hưởng an lạc thiên tư, không có ai làm chủ, không có tổ chức gì hết á. Không có mặt đất, không có đi qua đi lại, không có ngắm nghía, không có trời, không có bầu trời, không có gì hết á. Chỉ có những hữu tình lơ lửng ánh sáng phát ra thôi. Bây giờ tịnh độ là cõi nào? Tịnh độ không phải cõi sắc, cõi vô sắc. Tịnh độ không phải cõi dục. Tịnh độ không thuộc về ba cõi. Tịnh độ là cõi của chân lý. Cho nên mới có câu hỏi an lạc quốc độ là thuộc về cõi nào trong ba cõi? Bồ Tát Sư trả lời: tịnh độ vi diệu siêu việt, thể tính vượt ra khỏi thế gian. Trong khi ba cõi thật sự chỉ là căn nhà tối ám của phàm phu sinh tử. Tuy trong thế gian này cũng có sướng khổ khác nhau đôi chút, cũng có tuổi thọ dài ngắn chẳng đồng, song xét một cách tổng quát, không cái gì của thế gian này mà lại không phải là cái nơi về của hữu lậu, tức là của phiền não. Rốt cuộc là phiền não hết. Các pháp thế gian nương tựa cậy nhờ vào nhau mà tuần hoàn vô cùng tận, tức là luân hồi, sinh ra hỗn tạp trung đụng cảm thọ là cả một dòng điên đảo. Từ nhân đến quả đều giả dối huân tạp lẫn nhau, thật là đáng chán, thật là đáng ngán hết sức. Thế nên tịnh độ không hề thuộc về ba cõi, cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Chúng ta mà nếm thử như là ngài Đan Đà đó, mà nên thử cõi trời mà đã thấy là vi diệu vô cùng. Nhưng giờ đây tịnh độ ra sao chúng ta phải hiểu như vậy. Thế là đôi khi hồi đó mình mới ra bên ngoài, có vị mà ra mới đến sự lý thôi mà nói là đây là tiểu biết bàn. Trời ơi, sống đầy phiền não căng thẳng, ngày đêm mở mắt ra là ra đồng cầy như trâu, căng thẳng suốt ngày chỉ biết đếm tiền, làm như vậy mà mình kêu là tiểu biết bàn, lo gần chết nữa. Mình thấy lo âu như vậy mình có so sánh thì được, không có đâu. So sánh cõi trời là mình đã thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế ra cõi con người của mình là cái nghiệp con người bao giờ cũng phải có lo hết. Thế ra mình đừng mong đem cái hạnh phúc của cõi con người này mà so sánh với lại cõi cõi Phật. Cõi trời mình so chưa nổi nữa. Thì ra chính lời Phật tổ Tịnh Độ nó mới ca ngợi cái cõi Tịnh Độ như thế nào. Y theo chí độ luận mà nói, do quả báo Tịnh Độ không có tham dục nên không phải là cõi dục, do sống trên mặt đất nhưng không phải là cõi sắc. Mặt đất của Tịnh Độ là toàn là vàng đồng đó, không phải bụi đất như mình. Nó có hình tướng nhưng không phải là cõi vô sắc. Tuy nói là sống trên mặt đất, song mặt đất rất là tinh vi siêu thắng, vi diệu không cùng. Thế nên Thế Thân Bồ Tát mới nói rằng là khi quán về cái tướng của thế giới ấy, thì quán là tướng thế giới đó nó vượt ra khỏi ba cõi, nó siêu việt cùng tột như hư không rộng lớn không bờ bến. Đắp cho trên nó bằng bảy báu tự nhiên kết hợp một thành, do nguyện lực của Phật mà tất cả nó đẹp đẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Ngài Đàm Loan mới phát lên bài kệ tán thán ca ngợi như sau: diệu độ rộng lớn ngoài số hạn. Diệu độ đó là trình độ rộng lớn vô cùng đó, không có thể nào hạn lượng được. Bảy báu tự nhiên kết hợp thành Phật bổn nguyện lực khởi trang nghiêm, thể thủ thanh tịnh bại nhiếp thọ, hành lễ cúng dường đó. Cái sự thanh tịnh mà do Phật nhiếp, Phật nhiếp lại mà nó thành cái thanh tịnh như vậy, đó là Phật, cái nguyện lực của Phật. Thế giới sáng được đẹp tuyệt vời, thích thú an lạc, không bốn thời, không có xuân hạ thu đông, lúc nào cũng đều đều an lạc. Tự lợi lợi tha lực viên mãn, sinh lên đó là mình hoàn toàn được ích lợi, thấy đạo, phát đại của đề tâm ấy. Quy mạng phương tiện xảo trang nghiêm, đó là bài kệ tán thán của Tổ Đàm Loan. Như vậy là Tịnh Độ này vượt ngoài ba cõi luân hồi. Chúng ta quán tưởng, quán đi, quán hết tất cả những gì đẹp đẽ đem ra mà quán tưởng về cõi đó tha hồ. Mà nhiều khi quán nổi mình là phải đọc lại trong kinh, dựa trong kinh đó mà quán nữa. Khi quán như vậy đó là cái tâm của mình á, tâm đó nó tuy rằng là tâm tưởng tượng, nhưng mà cái tưởng tượng đó nó có cái công năng á, làm cho đạo lực của mình phát triển. Bây giờ mình tưởng ra một cái câu chuyện tình thật đẹp, đẹp vô cùng tận, đạo nó không có phát sinh, mà nó phát sinh cái tâm tham ái của mình. Nhưng khi mà mình quán tưởng về cảnh giới của Tịnh Độ đẹp thật là đẹp, mình quán xong một cái năng lực đạo nó phát triển vô cùng, tất cả tham sân si ác pháp thì nó bị cái lực quán tưởng nó nhiếp phục. Thành ra đó, cái đó là tưởng tượng nhưng mà năng lực rất là mạnh. Thì chúng ta sẽ học tới vấn đề quán tưởng nữa. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.